Xin chúng ta hướng lòng về Chúa. Chúng ta sẽ cầu nguyện thưa với Chúa một lời trước khi chúng ta đến với lời của Ngài. Lạy Cha kính yêu của chúng con, chúng con đơn sơ đến với Chúa trong thời giờ này. Chúng con nhận biết sự thiếu sót của mình, chúng con nhận biết sự thiếu trí hiểu của mình. Chúng con cần ơn của Thánh Linh Chúa, Ngài che phủ, Ngài đến với chúng con giờ này. Và xin lời của Chúa chạm vào linh hồn của mỗi chúng con. Con thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Kính thưa Hội Thánh, Robert Ingersoll là một người vô thần trong thập niên tin niên của 1800. Thì sau cái bài luận thuyết của ông chống nghịch Chúa, thì trước đám đông thính giả, ông mới rút đồng hồ ra và ông nói: căn cứ trên Kinh Thánh thì Đức Chúa Trời sẽ đánh phạt cái kẻ báng bổ. Tôi báng bổ Chúa và cho Ngài 5 phút để đánh tôi chết tại chỗ và trừng phạt linh hồn tôi. Quý vị biết là khi ông nói cái câu đó thì cả quảng trường đều im lặng. Một phút chưa trôi qua, 2 phút, mọi người bắt đầu trở nên lo lắng. 3 phút, một phụ nữ ngất xỉu. 4 và 5 phút, ông cất đồng hồ vào trong túi và ông tuyên bố. Quý vị thấy đó, chẳng có Đức Chúa Trời gì hết, nếu không thì Ngài đã lấy mạng tôi. Giáo sĩ người Anh Joseph Parker thì ông nghe cái câu chuyện này thì ông nói thế này: cái tay người Mỹ đó tưởng rằng có thể làm Đức Chúa Trời mất kiên nhẫn trong 5 phút. Đã có lúc sự phạm thượng báng bổ danh Chúa phải trả giá một cách kinh hoàng ngay trước mắt nhãn tiền, mà đã được Kinh Thánh ghi nhận nhiều lần. Khi mà tiếng sét như là ngọn roi đoán phạt của Chúa từ thiên đàng chậm xảy ra, đã khiến nhiều người thấy mình á giống như là an toàn trong cái lối sống phản nghịch. Nhưng mà thưa quý ông bà anh chị em, chúng ta đừng vi phạm sai lầm đó. Tin vui chưa phải là tin tốt cho đến khi mà tin xấu được hiểu một cách rõ ràng và nghiêm túc. Tin vui chưa phải là một tin tốt cho đến khi tin xấu được hiểu một cách rõ ràng và nghiêm túc. Roma đoạn 1 câu 18 bắt đầu bằng một tin xấu: và cơn giận của Đức Chúa Trời từ trên trời tỏ ra. Câu Kinh Thánh này cho chúng ta thấy cái mức độ nghiêm trọng, cái mức độ trầm trọng của cơn thịnh nộ Đức Chúa Trời đối với tội lỗi. Và chúng ta có thể đọc cái câu này, chúng ta có thể thấy giống như là cái lưỡi gươm công chính của Đức Chúa Trời đang phủ trên đầu tội nhân. Và chẳng có gì khác hơn là bàn tay thương xót của Chúa đang nắm giữ lại, và ý chỉ tốt lành của Chúa đang cầm giữ lại. Vậy sáng nay chúng ta sẽ suy gẫm cơn giận của Đức Chúa Trời để cảnh tỉnh và giúp chúng ta trân trọng cái tin vui mà chúng ta hiện nay đang nắm giữ. Chúng ta sẽ suy nghĩ gẫm cái phân đoạn Kinh Thánh chúng ta vừa đọc qua với hai ý: là tin xấu về cơn giận Chúa tỏ ra như thế nào, và làm sao để sống trong vui mừng và cái chúng ta sẽ trân trọng tin vui được cứu ra khỏi cơn giận Chúa. Thứ nhất, tin xấu về cơn giận Chúa đã tỏ ra như thế nào? Chúng ta thấy là trong cái phân đoạn Kinh Thánh này, tôi xin đọc lại một lần nữa. Roma đoạn 1 câu 18: và cơn giận của Đức Chúa Trời từ trên trời tỏ ra nghịch cùng mọi sự không tin kính và mọi sự không công bình của những người dùng sự không công bình mà bắt hiếp lẽ thật. Nó có 3 điểm mà chúng ta cần lưu ý. Thứ nhất là ý nghĩa về cơn giận Chúa. Thứ hai là nguyên nhân của cơn giận Chúa. Và thứ ba là thời điểm của cơn giận Chúa. Thứ nhất, ý nghĩa của cơn giận Chúa. Ý nghĩa cơn giận Chúa có nghĩa gì? Chỉ cho đến khi mình nhận thức thật sự mình là tội nhân đáng hư mất, mình là tội nhân không có cách nào mình nói gì được hết nữa, mình là tội nhân, cái chỗ của mình nó sẽ là địa ngục đó. Nếu chúng ta không hiểu điều này, chúng ta sẽ không thể vui mừng và chúng ta cũng sẽ không thể trân trọng được cái tin vui là chúng ta được cứu và tin mà bởi ân sủng chúng ta được Chúa Giêsu đem ra khỏi cái sự đoán phạt đời đời. Mà vì vậy cho nên để làm cái sáng tỏ điều này thì Roma đoạn 1 từ câu 18 đến câu 25 á, Phaolô đem chúng ta vào một cái khung cảnh của trường án. Ở giữa là Đức Chúa Trời, một bên là tội nhân, còn một bên này là Phaolô. Giống như cái khung cảnh của tòa án. Và Phao-lô, ông đã như là một công tố viên và đưa ra một cái bản cáo trạng của Đức Chúa Trời cho con người. Lên cái bản cáo trạng đó, nó tóm gọn một chữ thôi, là tuyên án, là lên án của Đức Chúa Trời cho tất cả mọi thành viên của nhân loại, là những người mà ở ngoài Chúa Giê-xu. Lập luận của Phao-lô, chúng ta thấy ở cái điểm ở đây, chúng ta thấy ông rất là rõ ràng. Ông xây dựng cái lập luận của ông trên, thứ nhất là ông nói thế này: ông không có nói rằng mình cần tin lành vì là mình cô đơn. Ông nói vậy. Ông cũng không có nói là mình cần tin lành, mình cần phúc âm là vì nơi đây mình sẽ kiếm được người chồng tốt hay vợ tốt. Không. Ông cũng không nói là mình cần tin lành là vì dịch bệnh đang hoành hành hay là bất cứ lý do nào khác. Với cái câu hỏi tại sao phúc âm lại quá quan trọng như vậy, thì Phao-lô đã đánh thẳng vào cái điều, ông đã trả lời thẳng vào cái điều thiết yếu nhất. Mọi người cần tin lành vì cơn giận của Đức Chúa Trời ở trên trời tỏ ra. Mọi người đang ở dưới cơn thịnh nộ của sự đoán phạt. Mọi người trên con đường đi đến địa ngục, đến sự phán xét đời đời. Tôi ao ước là mỗi chúng ta sẽ suy gẫm cái điều này thật là cẩn trọng. Cái từ điển mà khi mà chúng ta thấy từ điển định nghĩa cái chữ cơn giận đó, thường là từ điển đó, mình mở ra mình xem thấy là giống như là cái cơn thịnh nộ, cái sự tức giận, một cái sự tức giận phẫn nộ sâu sắc. Nó xuất phát từ cái chỗ mà mình bực bội quá, rồi mình bị tổn thương, rồi mình ai làm mình gì đó, mình khó chịu quá, mình thất vọng quá. Mà biết, quý vị biết là có một số người đó thì khi mà bực bội thì họ làm sao? Mặt họ làm sao? Nó đỏ phừng vào không? Có những người đó như vậy. Rồi có những người thì mất kiểm soát, có những người thì mất kiểm soát, mà rồi có khi là giận vô lý, kẻ khác, có những người khác thì giận dữ hơn, chỉ vì cái đơn giản là cái tính khí của họ giận dữ vậy thôi. Nhưng mà cái cơn giận thánh khiết của Đức Chúa Trời cho chúng ta biết, Kinh Thánh cho chúng ta biết nó không có phải là như vậy. Đây là cái vấn đề trọng đại, đây là cái vấn đề mà chúng ta cần phải nghiêm chỉnh, mà phải bước vào trong cái tinh thần thờ phượng khi học cái chân lý này. Như vậy cơn giận Chúa có ý nghĩa gì? Kinh Thánh cho chúng ta biết cơn giận thánh khiết là thuộc tính của Thiên Chúa, có nghĩa là bản tính của Ngài, trong bản tính của Ngài. Cơn giận ở đây nói về cái sự phẫn nộ, nhưng mà một sự phẫn nộ này ở của Chúa đó là một sự phẫn nộ kiên quyết, chắc chắn, điềm tĩnh, không thay đổi của Đức Chúa Trời. Chúng ta phải hiểu cái chữ không thay đổi của Đức Chúa Trời ở chỗ này. Đây là cái phán quyết của vị thẩm phán thiên thượng thi hành công lý toàn hảo. Đây là cái nhiều điều mà chúng ta biết là nhiều người ngày nay đó, họ bỏ quên cái vấn đề này, họ bỏ qua cái vấn đề này. Họ mà cũng là cái điều đáng buồn là nhiều khi cũng được ít, rất ít được nhắc đến trong cả như hội thánh của Đức Chúa Trời. Bởi vì cái khái niệm một Đức Chúa Trời giận hay là một cái khái niệm về một Đức Chúa Trời thịnh nộ đó, nó dường như là trái với suy nghĩ nhiều người là Đức Chúa Trời là yêu thương. Vì vậy cho nên nó khiến nhiều người tự trấn an rằng, tôi có gặp rất là nhiều người, và tôi cũng đi làm chứng, tôi gặp nhiều người họ nói sao? Một Đức Chúa Trời tốt lành như vậy, tại sao lại để con người xuống địa ngục? Họ còn nói như vậy, quên vậy quý vị nè. Không lẽ mọi người đi địa ngục hết hay sao? Hả? Mình nghe thường thường câu đó phải không? Đức Chúa Trời nào nỡ vậy? Phao-lô trong ánh sáng của Kinh Thánh, trong ánh sáng của lẽ thịt thật, thì ông đã khẳng định rằng vả cơn giận của Đức Chúa Trời từ trên trời tỏ ra. Chúng ta sẽ hiểu rõ thêm vấn đề này thêm khi chúng ta học biết thêm về cơn giận của Chúa qua cái nguyên nhân của cơn giận Chúa. Tôi đọc lại một lần nữa: vả cơn giận của Đức Chúa Trời từ trên trời tỏ ra nghịch cùng mọi sự không tin kính, là thứ nhất. Thứ hai, mọi sự không công bình của những người. Thứ hai là mọi sự không công bình của những người dùng sự không công bình. Và thứ ba là bắt hiếp lẽ thật, bất kính, bất khiết và bất tin của con người. Trong cái câu này chúng ta thấy rõ như vậy: mọi sự không công bình, mọi sự không tin kính, mọi sự không công bình và bắt hiếp lẽ thật, bất kính, bất khiết và bất tin của con người. Trước hết cần nhận Chúa nghịch của những sự bất kính là như thế nào. Lịch sử của con người, chúng ta biết là lịch sử của con người không phải là cái câu chuyện của con người mới đầu, con người thờ thần tượng, rồi sau đó ngộ ra, sau đó tìm hiểu, rồi bắt đầu thờ một đấng chân thần. Không phải, lịch sử con người không phải đi con đường đó. Lịch sử con người như thế nào? Lịch sử của con người bắt đầu từ khi con người biết Chúa, ở với Chúa và gần gũi Chúa, kính thờ một mình Ngài. Đây là lịch sử của con người. Nhưng chúng ta biết là cái trong cái câu chuyện của Adam và Eva. Nhưng mà khi mà con người phản nghịch Chúa, con người phản nghịch Chúa rồi dần dần đi đến cái chỗ là từ chối Chúa, từ chối sự hiện hữu của Chúa. Con người từ chối sự hiện hữu của Chúa. Nó điểm cái điểm đầu tiên là con người á, dần dần xa Chúa, bắt đầu từ chối sự hiện hữu của Chúa rồi đó. Nó kéo theo một dọc những điều khốn khổ. Nhưng mà cái vấn đề mà họ từ chối cái sự hiện hữu của Chúa đó, thì bây giờ trả lời làm sao đây cái vấn đề hiện hữu của muôn vật? Trả lời làm sao đây cái sự hiện hữu của một con người? Năm 1859 thì Darwin chúng ta biết là ông xuất bản cái cuốn Nguồn gốc các chủng loại. Và ông dựa trên cái định luật là cạnh tranh sinh tồn. Và quý vị biết là cái thuyết tiến hóa nó bắt đầu chính thức ra đời. Mà có một thời người ta đổ xô vào, người ta tung hô nó, người ta xem cái thuyết tiến hóa đó như là một cái lý thuyết khoa học hạng nhất. Không còn cái gì nữa, đúng quá rồi. Như vậy đó, người ta đem vào trường học. Mình ở trong một cái thời gian là bắt buộc phải học những cái điều đó, phải không? Rồi lý do là tại sao người ta ưa chuộng nó là vì nó đáp ứng được cái xu hướng phản loạn ở trong con người, cái xu hướng cước từ Đức Chúa Trời. Nó đáp ứng cái điều đó, người ta đổ xô vào, người ta tung hô nó. Nhưng mà khi mà chúng ta biết là khi mà khoa học tiến bộ, rồi bắt đầu người ta phải thấy các nhà khoa học mới dựa, nghĩa là họ xem xét trên cái vấn đề khoa học, thì họ thấy rằng thuyết tiến hóa rất là nhiều thiếu sót. Bây giờ mình nói cái chuyện thôi, bây giờ cái chuyện mà thuyết tiến hóa để cho mấy cái ông mà có những cái người mà họ về chuyên môn, họ nói có một mục sư ông nói thế này. Ông nói đơn sơ thôi, ông nói với những người, ông giảng cho những người bình dân ở những vùng quê, ông nói thế này. Khỉ mà nuôi trong thảo cầm viên Sài Gòn hơn 150 năm nay rồi. Nó ở với người, nó ăn với người, nó chơi với người, mà chẳng có con nào giơ tay xin ra làm người hết. Thuyết tiến hóa trở thành lỗi thời là cái câu trả lời cái cho vấn đề mà hiện hữu của muôn vật chưa xong. Bây giờ người ta mới nói bây giờ phải làm sao đây để giải quyết cái vấn đề hiện hữu đây. À, Big Bang, quý vị nghe rồi phải không? Có một cái sự nổ lớn nào, họ suy nghĩ như vậy, là có một cái sự nổ lớn nào đó, rồi nổ tung, rồi bắt đầu cái là ngẫu nhiên, nó kéo dài hàng tỷ năm, rồi tạo nên những cái điều kiện thiên nhân trật tự tốt đẹp, tạo nên cái và tạo nên sự sống trên địa cầu, và tạo nên và có con người. Một sự Big Bang, một sự nổ nào đó. Cái này, thưa quý vị, cái này mới rắc rối cho tôi, cái người đơn sơ của mình. Mình nghĩ thì nghĩ đơn sơ thôi, bây giờ cái chuyện đó cũng để cho mấy ông nghĩ, mình nghĩ đơn sơ thôi. Phải chi mà có cái sự nổ tung nào đó à? Rồi gạch đá nó bay lại ngẫu nhiên thành nhà mình, rồi ngẫu nhiên sơn nó bay vào đúng chỗ mà nó kẻ đúng chỗ, nó ngẫu nhiên nó vô vậy, phải không? Rồi nó ngẫu nhiên sắt thép bay lại thành có máy lạnh à? Rồi ngẫu nhiên nằm ở Austin, bán đi bây giờ chắc cũng cỡ trên là gần nửa triệu, hơn nửa triệu gì đó, mà đi một cái chuyến du lịch thì thật là thú vị, phải không anh An? Ngẫu nhiên à? À, câu hỏi mà hóc búa đã đánh đổ cái lý thuyết Big Bang đó là trước khi cái vụ nổ đó xảy ra thì vũ trụ có cái gì? Rắc rối. Khi mà thuyết Big Bang bắt đầu dậy chết đó, thì bây giờ người ta mới nói rằng thôi không xong rồi, phải tưởng tượng ra thêm một cái thuyết khác. Bây giờ có thuyết khác nữa quý vị, là Big Bounce. Có nghĩa là gì? Không có vụ nổ nào hết, đây là chỉ sự co giãn của vũ trụ. Bây giờ người ta đang suy nghĩ như vậy. Nhưng mà rõ ràng là cái gì? Lý thuyết nó là lý thuyết, và chính tự nó cũng sẽ đào thải. Nó sẽ đào thải. Phaolô đó, trong phân đoạn kinh thánh này, ông dường như nói là no. Vì điều chi có thể biết được về Đức Chúa Trời thì đã trình bày ra cho họ, Đức Chúa Trời đã tỏ điều đó cho họ rồi. Bởi những sự trọn lành của Ngài mắt không thấy được, tức là quyền phép đời đời và bản tánh Ngài, thì từ buổi sáng thế vẫn sờ ra đó như mắt xem thấy, khi người ta xem xét công việc của Ngài. Tóm tắt cái này thôi, hãy nhìn xem muôn vật mà biết có Đức Chúa Trời. Cho nên đó, Phaolô mới kết luận là cho nên họ không thể chữa mình được. Bây giờ trả lời cho cái người mà lập luận, cái những họ lập luận, họ đưa ra những lý thuyết mà để khước từ Chúa đó, thì trong Gióp đoạn 38 câu 3 và câu 4 Chúa phán như thế này. Nào, khá thắt lưng ngươi như người dõng sĩ đi. Ta sẽ hỏi ngươi, ngươi sẽ chỉ dạy cho ta, khi ta đặt nền trái đất thì ngươi ở đâu? Nếu ngươi thông sáng, hãy tỏ bày đi. Ai đã định độ lượng nó và giăng dây mực trên nó, ngươi có biết chăng? Mà hậu quả cái sự bất kính thờ Chúa nó dẫn đến điều gì? Họ vì họ giấu biết Đức Chúa Trời mà không làm sáng danh Ngài là Đức Chúa Trời và không tạ ơn Ngài nữa. Xong cái chỗ này nè, cứ lầm lạc trong lý tưởng hư không và lòng ngu dốt đầy những sự tối tăm. Họ tự xưng mình là khôn ngoan mà trở nên điên dại. Có những chữ rất là chuyện rất là, đây là Kinh Thánh nói cho mình nói chắc không, chắc người ta không chịu. Có những chữ này: lầm lạc, ngu dốt, tối tăm, điên dại. Mà điên dại như thế nào? Cái bản năng thờ phượng Chúa vẫn đặt trong con người. Đây là bản năng. Chúng ta thấy không có cái con loài vật nào tự nhiên cái dựng đá lên xong bắt đầu lạy lạy hay là thờ phượng. Không có con vật nào hết. Bản năng thờ phượng là Chúa đặt trong lòng con người. Cái điều đó nó không thể mất đi được. Con người cố tình đè nén như thế nào, chúng ta biết là mình, các nhà giáo sĩ họ rất ngạc nhiên, họ đi đến những cái vùng mà rất là xa xôi, những cái vùng mà kể cả những cái vùng mà quý vị biết là những người bán khai ở đó không có, đã có sự thờ phượng rồi. Cho nên bản năng con người được đặt trong Chúa, thờ phượng được đặt trong con người, mà nếu không thờ đấng chân thuần duy nhất thì câu 23 con người phải tìm cái gì đó để mà thờ phượng. Câu 23: họ đã đổi vinh hiển Đức Chúa Trời không hề hư nát lấy hình tượng của loài người hay hư nát hoặc của điểu, thú, côn trùng. Đó là lý do mà chúng ta thấy ngày nay tạo nên một cái gì đó để mà thờ phượng. Nó có bản năng nhất đó. Họ thờ phượng gì? Họ thờ phượng chính cái điều tay mình định làm nên. Tay mình làm nên. Thi Thiên 14 câu 1 thì chép như thế này. Kinh Thánh nói rất là rõ ràng và nói rất là mạnh. Kẻ ngu dại nói trong lòng rằng chẳng có Đức Chúa Trời, chúng nó đều bại hoại, đã làm những việc gớm ghiếc. Bắt đầu từ chữ bất kính, nó đẩy con người đến cái chỗ bất khiết, là vô đạo đức. Nó chỉ có một bước ngắn thôi. Nó chỉ có một bước ngắn thôi. Câu 24: cho nên Đức Chúa Trời đã phó họ xa vào sự ô uế theo lòng ham muốn mình, đến nỗi tự làm nhục thân thể của mình nữa. Thưa hội thánh, đây cái câu Kinh Thánh này phải là cái câu Kinh Thánh mà đáng sợ nhất này, nhất trong toàn bộ Kinh Thánh này. Sao vậy? Cái chữ này, phó họ xa vào, cái chữ này này nó như thế nào? Cái chữ phó họ có nghĩa là Chúa bỏ mặc, Chúa buông ra. Và khi mà con người Chúa buông ra rồi thì quý vị thấy đi, con người tự té vào, con người tự xa vào trong cái chỗ, tự té vào. Khi mà bỏ mặc Chúa rồi, khi mà bất kính với Chúa, không thờ phượng Chúa, Chúa buông ra, không cần phải đẩy, con người tự té vào trong cái chỗ những sự bại hoại của mình. Mình kinh nghiệm điều đó. Thi Thiên 73 câu 18 trình bày một cái điều rất là tương tự, giống như vậy đó. Thật vậy, Chúa đặt chúng nó tại nơi trơn trượt, khiến chúng nó bị hư nát. Trơn trượt có nghĩa là cái sức nặng của sự vô tín không đó, của mình không, mình không tin Chúa rồi đó. Nên cái sức nặng không đó, nó quật ngã mình vào trong cái chỗ vô đạo đức rồi. Quý vị, như thế nào? Câu 26-27, tôi đọc cái câu Kinh Thánh này, quý vị thấy là nó như, mình giống như thấy ngày như ngày hôm nay vậy. Ấy vì cơ đó mà Đức Chúa Trời đã phó họ cho sự tình dục xấu hổ, vì trong vòng họ những người đàn bà đã đổi cách dùng tự nhiên ra cách khác nghịch với tánh tự nhiên. Những người đàn ông cũng vậy, bỏ cách dùng tự nhiên của người đàn bà mà ung đút tình dục người này với kẻ kia, đàn ông cùng đàn ông phạm sự xấu hổ và chính mình họ phải chịu báo ứng xứng với điều lầm lỗi của mình. Mình nói tóm thôi, đồng tình luyến ái. Từ cái chỗ bất kính, không thờ phượng Chúa, nó đẩy con người đi vậy. Đến cái chỗ mà Kinh Thánh nói là tự làm nhục mình. Cái câu này có nghĩa là gì? Mình được Đức Chúa Trời tạo dựng mình khác muôn loài ở cái chỗ là trong mình, Chúa đặt cái sự thờ phượng Chúa trong lòng mình. Chúa đặt hình ảnh của Chúa trong lòng của mình. Cái này không bao giờ đi mất. Chúa đặt linh hồn trong lòng của mình, không bao giờ mất đi. Bác học Albert Einstein thì ông nhận định là sự gian ác và vô đạo đức là vắng bóng Thiên Chúa trong linh hồn. Bây giờ bất kính thờ Chúa, xa vào sự bất khiết chưa hết, con người không có dừng ở chỗ đó, con người còn tiến xa hơn nữa. Mà cái tiến xa này là tiến xuống chứ không phải là tiến lên theo tiến đó. Không phải, tiến xuống, bị lui xuống, đổ xuống. Như thế nào? Họ dùng sự không công bình mà bắt hiếp lẽ thật. Tức có nghĩa là gì? Là bất tin, là chống đối lẽ thật. Cái chữ bắt hiếp ở chỗ này có nghĩa là gì? Nghĩa là liên tục, là chủ động, là cố ý điên cuồng chèn ép lẽ thật. Đây là cái câu Kinh Thánh là nói cái tình trạng của thế giới chúng ta đang sống đó, thưa Hội Thánh. Con người cố gắng loại bỏ Thiên Chúa rồi, con người nói rằng không có Đức Chúa Trời đâu, thì con người sẽ làm gì? Cố gắng loại bỏ Thiên Chúa ra khỏi mọi lãnh vực của cuộc sống. Họ loại Chúa ra khỏi chính phủ, họ loại Chúa ra khỏi trường học, họ loại Chúa ra khỏi nơi làm việc, họ loại Chúa ra khỏi tất cả các một chỗ khu công cộng. Đây là cái chỗ mà con cái của chúng ta phải đi vào đây. Bây giờ chúng ta thử xem coi, đi vào trường đại học mà giải thích là mọi người đều đã phạm tội thì sao? Họ nói gì? Họ cười chúng ta, họ cấm chúng ta, là lý do là vì con người yêu tội lỗi hơn mà không muốn nghe lẽ thật. Quý vị có biết là giống như cái hình ảnh cái trái banh ấy. Quý vị có biết trái banh của mình như gì không? Mình bỏ xuống nước, mình nhận xuống thì nó làm sao? Mình thả tay ra thì nó làm sao? Trái banh lại trồi lên, phải không? Đó là cái hình ảnh, đó là cái chữ này nè. Cái chỗ này là cái chỗ là chèn ép đây nè. Cái chữ đó là nó như thế nào? Giống như hình ảnh của nhận trái banh xuống dưới nước rồi lại trồi lên, thì con người nhận cái lẽ thật là có Đức Chúa Trời hận hiện hữu, họ nhận xuống. Nhưng mà rõ ràng đó, họ không thể kéo sao trời xuống, là vì Kinh Thánh nói sao? Các tầng trời rao truyền sự vinh hiển của Chúa, Thi Thiên 19:1. Họ nhận cái điều đó là không có Đức Chúa Trời đâu, không có Đức Chúa Trời đâu. Nhưng mà giống như cái trái banh nó lại nổi lên, có Đức Chúa Trời. Hãy nhìn xem, muôn vật đều biết có Đức Chúa Trời. Rồi, họ nói là chẳng có tội lỗi gì hết, chẳng có phán xét gì hết, họ nói như vậy. Nhưng mà rồi sao? Lạ kỳ lắm quý vị, chưa đặt cái lương tâm trong lòng mình, nó ray rứt. Giống như ông Trajan mà bắt hoàng đế, ông bắt đạo Chúa, rồi cuối cùng khi sắp sửa qua đời thì ông nói: linh hồn ơi, ngươi sẽ đi đâu? Rồi họ nói thế này nè, chẳng có cứu rỗi gì hết, nhưng mà thập tự giá sẽ còn đứng đó cho tới ngày cuối cùng. Để nói về cái gì? Để nói là giữa Đức Chúa Trời và con người, Đức Chúa Trời thánh khiết, cơn giận của Đức Chúa Trời và con người tội nhân, thì thập tự giá đứng đó chịu cơn giận của Đức Chúa Trời cho chúng ta. Như vậy thì cơn giận thánh khiết là thuộc tính của Thiên Chúa. Nguyên nhân cơn thịnh nộ của Chúa là vì con người bất kính, con người bất khiết, con người bất tin, bất hiếp lẽ thật. Chúng ta sẽ hiểu thêm về vấn đề cơn thịnh nộ, cơn giận của Chúa khi mà chúng ta sẽ suy nghĩ đến cái thời điểm về cơn giận Chúa. Cái chữ thời điểm cơn giận Chúa nó nằm ở trong cái câu vả: cơn giận của Đức Chúa Trời từ trên trời tỏ ra. Cái chữ tỏ ra này là cái chữ mà chúng ta lưu ý ở đây. Chữ tỏ ra ở đây trong dùng, nó dùng cả ba thì quý vị. Nó dùng đúng ra là nó dùng trong hiện tại, nhưng mà thật sự ra là nó nói là ở trong quá khứ cũng là hiện tại, ở trong hiện tại cũng là hiện tại, mà trong tương lai, khi nói về tương lai, đứng ở trong tương lai thì nó cũng là hiện tại. Hiện tại có nghĩa là như thế nào? Trong quá khứ, chúng ta biết là Cựu Ước nhấn mạnh về cái vấn đề cơn giận của Chúa qua gì? Khi mà Chúa đuổi Adam và Eva ra khỏi vườn Địa Đàng, đúng không? Rồi khi mà Chúa tiêu diệt toàn bộ con người trong cái vấn đề nạn lụt, chúng ta nhớ điều đó. Và rồi khi mà Chúa giáng lửa trên thành phố, hai thành phố nào? Sodom và Gomorrah. Có nhiều người tôi muốn tạt ngang cái chỗ này tí xíu. Có người hỏi một giáo viên trường Chủ Nhật hỏi Sodom và Gomorrah ở đâu? Cái mấy em họ có người trả lời không biết đâu, trong thành phố nào của Mỹ hay sao không biết. Thời điểm của Chúa trong cái cơn giận của Chúa đã nằm trong quá khứ cho chúng ta thấy, và qua cả những cái cuộc lưu đày của dân Do Thái nữa. Bởi vì Chúa trong Kinh Thánh Chúa chép là Habakkuk đoạn 1:13 sao? Chúa chép là gì? Mắt Chúa thánh sạch chẳng nhìn thấy sự dữ. Ngài không chấp nhận điều đó. Ngài không chịu được cái sự gian ác. Còn trong hiện tại sao? Đây, cái chỗ này là hiện tại, là ngày hôm nay chúng ta đang sống nè, chứ nào? Nếu mà chúng ta nhìn vào trong thế giới hiện nay, chứ không thể sai lầm mà chúng ta phải nói rằng chúng ta đang ở dưới cơn giận của Đức Chúa Trời, cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời. Ngài buông ra thì cái đất nước này nó sa xuống quá nhanh, đổ vỡ trong xã hội, trong hôn nhân, trong gia đình, trong đạo đức và trong cả giáo dục nữa. Quý vị biết là bây giờ ngày trước những cái điều mà quý vị biết là hồi xưa đó mà nói đó là tội lỗi đó, bây giờ lại được hoan nghênh, là được dạy dỗ trong trường học. Chúng ta cổ xí những điều đó. Roma đoạn 1 mô tả chính xác những điều đang xảy ra: chiến tranh, thiên tai, nghèo đói, bệnh tật, gian ác, nghiện ngập, phá thai, đồng tính, mọi cái thứ tệ nạn mà chúng ta có thể thấy được. Nó là cái bức tranh khánh kiệt tâm linh của con người. Mà ở dưới cơn giận của Chúa buông ra. Con người Chúa buông ra, như tôi nói là coi như là con người cứ đi xuống, mà đi xuống. Mình đừng có nghĩ là bây giờ giáo dục đi, chắc có lẽ khá hơn con người không. Kinh Thánh cho chúng ta biết là càng về sau thì càng sao? Con người càng khánh kiệt tâm linh, càng xa xuống, càng xa xuống khi mà khước từ Chúa. Cơn giận Chúa ở tương lai, cái chỗ này thì thật là kinh khiếp. Tesalonica nhất đoạn nhì đoạn 1 câu 8-9 thì chép cho chúng ta: những kẻ chẳng nhận biết Đức Chúa Trời và không vâng phục tin lành của Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta, họ sẽ bị hình phạt hư mất đời đời, xa cách mặt Chúa và sự vinh hiển của quyền phép Ngài. Cái chữ đời đời là cái chữ mà chúng ta phải suy nghĩ, có nghĩa là không hề dứt, không hề tận cùng, mãi mãi, vĩnh viễn. Nhưng mà chưa hết, sự phán xét trong Khải Huyền đoạn 20 câu 11 nó khủng khiếp hơn. Bây giờ tôi thấy một tòa lớn và trắng cùng đấng đang ngồi trên, trước mặt Ngài thì trời đất như thế nào? Trời đất đều trốn hết, chẳng có chỗ nào cho nó nữa. Tại sao vậy? Câu 15: hồ lửa là sự chết thứ hai, kẻ nào không được biên vào sách sự sống đều bị ném xuống hồ lửa. Đây là cái chỗ mà kinh hoàng. Cái nơi hồ lửa là nơi Kinh Thánh dạy là cái gì? Nơi sâu bọ sao? Nơi sâu bọ chẳng hề chết. Cái chữ đời đời đáng cho chúng ta phải kinh khiếp và run sợ. Tôi cầu nguyện để cơn giận thánh khiết của Chúa trở thành cái mối quan tâm thực sự trong chúng ta, mà khiến chúng ta phải run sợ đó. Nhưng mà bây giờ làm sao chúng ta có thể sống trong vui mừng, trân trọng cái tin vui mà chúng ta đang nắm giữ đây, cái tin vui mà chúng ta đã được ra khỏi cơn giận Chúa rồi, làm sao đây? Phao-lô không có ý là ông chấp thêm gánh nặng cho chúng ta, mà ông chỉ muốn gì? Muốn đánh thức chúng ta dậy khỏi cái tình trạng hiểm nghèo bằng cách ông trình bày cái số phận của những người đang bị đặt ở trong cái cơn giận của Đức Chúa Trời Chí Thánh. Ông cho chúng thấy nó như vậy đó, để cảnh tỉnh chúng ta, để đánh thức chúng ta nếu chúng ta không quay trở lại. Và rồi cùng lúc mà chúng ta hiểu được cái tin xấu nó như vậy đó, thì giúp chúng ta sống trong vui mừng và trân trọng cái tin vui mà Chúa cứu chúng ta ra khỏi cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời. Cho nên và như vậy đó, tích cực hơn để chúng ta sao? Như câu Kinh Thánh mà chúng ta đọc làm câu gốc: thật vậy, tôi không hổ thẹn vì tin lành đâu, vì là quyền phép của Đức Chúa Trời cứu mọi kẻ tin. Đây là con đường của Đức Chúa Trời mở ra cho các nhân loại. Quý vị biết những ngày dịch bệnh vừa qua thì mỗi lần chúng ta bước vào trong cái thờ phượng, mỗi lần chúng ta bước vào trong thờ phượng, các em làm gì? Các em lấy máy đo, nó để trên gì? Trên trán, ở đây đâu? Trên tay. Tôi biết là có nhiều quý vị không thích cái chuyện này. Thấy không nè? Bây giờ thử hỏi, nếu có một cái máy mà nó chẩn đoán được cái, nó có cái khả năng mà nó chẩn đoán được cái, nó đo cái thân nhiệt của chúng ta kính sợ Chúa bao nhiêu đó. Nếu mà có cái máy mà nó đo được cái đời sống thánh khiết của chúng ta đó, nếu mà có cái máy mà nó đo được cái mức vui mừng của chúng ta vì ơn cứu chuộc đó, ông biết là những cái bản cái báo cáo của cái máy này nó hiện lên thì nó ghi nhận chúng ta như thế nào? Có khi mà chúng ta chẳng dám để các em đo, mục sư đi ra trước, ban chấp hành, rồi cuối cùng ở đây trong nhà thờ thì chắc vắng hết. Quý vị thấy không? Các em đã đo, bây giờ mình để tay mà các em đo mà thấy, nó nhìn thấy ông mục sư vậy à, ông ban chấp thầy quan vậy à, chẳng hạn như vậy. Chúng ta nếu mà đo được cái niềm vui của chúng ta trong ơn cứu chuộc của Chúa cho chúng ta đó, nó ở mức nào? Mình thấy không? So với cái tin xấu mà lẽ ra cái chỗ chúng ta đang ở là dưới cơn thịnh nộ Đức Chúa Trời, Ngài đem chúng ta từ trong sự chết ra tới sự sống, mà chúng ta giống như là nó phải là một cái gì đó vui mừng, trân trọng trong chúng ta. Quý vị biết, mình thấy phải cảm ơn Chúa là nhiều cái công tác mà Chúa giao cho chúng ta đó. Không? Mình làm rất là tốt đẹp. Ha? Nói ca ngợi Chúa, mình ca ngợi rất hay. Cắt cỏ làm đẹp cơ sở rất là tốt, mình hoàn thành rất là tốt. Nhưng mà nghĩ lại xem coi, cái điều mà đáng vui mừng nhất là tin lành quyền năng cứu mọi kẻ tin đó. Cái lĩnh vực này là cái lĩnh vực tối quan trọng, ích lực, thiết thực cho mình, cho mọi người xung quanh, để cho họ thoát khỏi cơn giận Chúa. Thì thình lình mình, trong chúng ta mình mất hết mọi nhiệt huyết, thình lình mình chậm chạp, mình thở ơ trong vấn đề này. Quý vị thấy không? Không thật sự đó mà đo trong cái nhiệt độ đó mà trong đời mình thấy mình rõ ràng là thật sự là như vậy. Xin Chúa cứu chúng ta. Xin Chúa giúp chúng ta đừng chỉ có dừng ở cái chỗ hành động là mình chỉ tin Chúa là đủ, mình tiếp nhận Chúa là đủ ban đầu. Sau đó rồi không có nài xin thêm bất cứ gì về chính Chúa nữa, những điều gì của Chúa nữa. Nhờ ơn Chúa để chúng ta thoát cái vòng luẩn quẩn là gì? Mình đã gặp Chúa rồi, mình không cần phải tìm kiếm Ngài, không cần dấn thân cho Ngài nữa. Xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta ra khỏi cái vòng đó. Thi Thiên 42 câu 1 câu 2: Đức Chúa Trời ơi, linh hồn tôi mơ ước Chúa như con nai cái thèm khát khe nước. Đây là cái câu, đây là lời kêu gọi nó sâu thẳm trong cái linh hồn của chúng ta, là mình phải có một cái khao khát mãnh liệt với Chúa. Mình phải có một cái khao khát mãnh liệt với Chúa. Thưa quý vị, nếu chúng ta đọc lại lịch sử của Hội Thánh, các giáo phụ hay là những người đi trước, họ có một cái khao khát mãnh liệt với Chúa như vậy. Này, ta đứng ngoài cửa mà gõ. Nhiều khi chúng ta đọc cái câu này cho những người chưa tin mà. Chúa đã chờ đợi lâu lắm rồi. Ngài đứng, tôi không biết là Ngài đứng ngoài cửa, các con vào đây đi, học lời, học tín nguyện, học lời Chúa trường Chúa Nhật. Chúa chờ lâu lắm rồi. Chúa chờ chúng ta trong giờ cầu nguyện, Chúa chờ chúng ta trong giờ học Kinh Thánh tối thứ tư, sáng Chúa Nhật. Chúng ta không thể tận hưởng được niềm vui, được cứu nếu không có tiếp tục mỗi ngày nuôi mình trong sự tương giao với Chúa, nuôi mình trong lời của Ngài, nuôi mình trong sự cầu nguyện. Chúng ta sẽ không thể hưởng được niềm vui đó. Và rồi chúng ta sẽ kinh nghiệm cái niềm hơn hao hơn bao giờ hết, là cái kinh nghiệm mà quyền năng biến đổi của Chúa trong phúc âm, trong tin lành biến đổi cho những con người khi chúng ta đem họ đến với Chúa. Đó là cái niềm vui phải nói là vô cùng. Bởi vì đây là niềm vui lớn cho những tội nhân xấu xa nhất. Bởi vì đây là niềm vui lớn cho, để chúng ta thấy là sự thương xót của Chúa nó cao hơn cái tội lỗi của con người. Và rồi Chúa Giêsu là đứng thế chỗ chúng ta, chịu cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời. Thì trong đức tin, Ngài làm cho chúng ta là người không công chính, không công bình, trở thành người công chính. Đây là niềm vui. Tuần này nhờ ơn Chúa tiếp tục suy gẫm về cơn giận thánh khiết Chúa. Bằng cách nào? Tôi nghĩ là nhiều khi mình theo Chúa mình không có thách thức gì hết. Mình theo Chúa có theo hay không theo thôi, mình không có thách thức gì hết đó. Xin mình tự mình đi, tuần này mình tự mình thách thức mình đi. Về nhà, mở sách Khải Huyền ra, đọc 5 chương cuối cùng của sách Khải Huyền. Đọc 5 chương sách Khải Huyền. Sáng Chủ nhật tới đây, tôi đã đọc 5 chương sách của Khải Huyền. Đọc rất lẹ mà quý vị. Nhưng mà tại sao phải đọc 5 chương sách của sách, 5 chương cuối cùng của sách Khải Huyền? Tại sao vậy? Tại vì trong đó cho chúng ta thấy cơn giận thánh khiết của Đức Chúa Trời. Và trong đó cũng cho chúng ta thấy cái phước hạnh của những người được đem ra khỏi cơn thịnh nộ Chúa. Đây là phần kinh thánh mà chúng ta cần phải đọc. Xin Chúa cho chúng ta có một cái quyết định để có thể ngồi xuống thách thức mình đọc 5 chương cuối cùng của sách Khải Huyền. Nhiều khi mình nghĩ là thi Kinh Thánh, chắc là để cho mấy em cần phải học Kinh Thánh. Sáng Chủ nhật các em mới tới đây, nó cần phải ở nhà mình dạy cho các em đọc Kinh Thánh phải không? Hay là thi Kinh Thánh chắc chỉ dành cho mấy em, chắc người lớn là khỏi cần. Phải vậy không? Hội Thánh của mình, nó mục tiêu của mỗi năm là có cái phần thi Kinh Thánh. Là để gì? Để giúp cho mình đến gần lời Chúa thôi. Để giúp cho mình trong đó đọc những cái điều, đọc đi, đọc thuộc. Lý do là cần đọc thuộc là mình đọc đi, đọc lại, suy gẫm tới, suy gẫm, thấy những cái phần kinh thánh đó thật là tuyệt vời, thật là hữu ích cho đời sống của mình gần gũi Chúa. Xin Chúa rồi chúng ta đọc như vậy, chúng ta suy gẫm như vậy đó, thì cũng chúng ta cũng thấy là xin Chúa giúp cho mình phục vụ Chúa với lòng khiêm nhu, kính sợ Chúa, vì Ngài là một đám lửa hay thiêu đốt mà. Khiêm nhu và kính sợ Chúa. Và rồi chúng ta để ca ngợi tình yêu của Chúa nữa. Chris là một người nông dân tin Chúa. Còn Carl đó là một người vô tín, là hàng xóm với nhau, hai người ở gần nhau. Chris tin Chúa, Carl không tin Chúa. Cả hai đều làm việc nông dân, họ làm việc suốt ngày, sáng đến chiều, ngày này sang ngày kia. Nhưng mà Chúa Nhật đó, thì Chris là dành cái thời giờ ngày Chúa Nhật để đi thờ phượng Chúa. Còn Carl đó, thì ông làm việc tất cả. Ông làm việc kể cả những ngày Chúa Nhật. Ông đâu tin Chúa. Ông làm từ đầu mùa gieo cho đến ngày cuối mùa gặt, ngày nào cũng làm miệt mài, làm luôn cả Chủ Nhật, không bỏ ngày nào. Ông làm việc ngay cả cái thời tiết đe dọa ông cũng đang làm việc đó, nếu không thì mùa màng hư. Còn Chris thì vẫn trung tín đi thờ phượng Chúa. Ông nghe nói ngày mai thứ hai sẽ có thời tiết xấu, nhưng mà Chủ Nhật ông cũng đi thờ phượng Chúa. Rồi có thể rằng ngày mai cái thời tiết xấu đó nó làm cho cái mùa màng của ông bị, có thể bị thất thu. Chẳng bao lâu thì đến cái mùa thu hoạch, họ mang cái sản phẩm của mình ra ngoài thị trấn. Thì chúng ta biết rồi, có ông đem cái sản phẩm của mình ra, ông nhận được một cái big check. Ông quay ra nhìn xem, ông Chris là người tin Chúa, cầm cái check nhỏ, ông nói: Đức Chúa Trời của bạn ở đâu? Nhưng mà Chris chỉ cứ mỉm cười và ông nói, anh nói thế này: Chúa của tôi không giải quyết việc cuối cùng của Ngài vào tháng 10. Chúa chờ đợi, Chúa kiên nhẫn. Chúa kiên nhẫn cho cái cả cái người đầu tiên mà trong cái câu trong cái chúng ta có nhắc là ông Robert Anderson là kẻ bán bội bội Chúa. Chúa kiên nhẫn cho cả mọi người. Đây là cái hình ảnh cơn giận của Chúa trên trời tỏ ra, một bàn tay của Chúa đưa ra ngăn cơn giận của Chúa. Một bàn tay thì Chúa mời gọi sự thương xót của Chúa: lại đây các con, đến với Chúa Giêsu trước khi quá trễ, nhanh lên trước khi quá trễ. Tuần qua chúng ta đã thưa với Chúa: Chúa ơi, con lại ngay. Chúng ta sẽ tiếp tục thưa với Chúa: nay con xin lại đây mỗi ngày. Tin xấu về cơn giận của Đức Chúa Trời là để bày tỏ, để cảnh tỉnh và giúp chúng ta vui mừng, chúng ta trân trọng cái tin vui chúng ta đang nắm giữ. Tin vui chúng ta đang nắm giữ là gì? Chúng ta đang nắm giữ là chúng ta đã được cứu ra khỏi cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời. Nguyện Chúa ban ơn trên chúng ta qua lời của Ngài.